Radio Dìu Con Vào Đời, số thứ 8, Nếu Con Bay Về Trời.
Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Dìu Con Vào Đời. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Chữa Lành Tâm Lý Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện.
Chuỗi radio này được phát sóng liên tục 2 tuần một lần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất, đó là Minh Niệm.
Kính thưa quý vị, khi kết quả hai cuộc thi vào lớp 10 công lập căng thẳng nhất cả nước được công bố điểm thi và điểm chuẩn, khi chân dung các thủ khoa được truyền thông tôn vinh rầm rộ, thì trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều hơn những dòng thông tin quặng thắt về những đứa trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi hoặc chọn cách kết thúc cuộc đời vì không tìm thấy tên mình trên bảng vàng của cuộc sát hạch khốc liệt nhất đời học sinh. Có những đứa trẻ may mắn đã được gia đình hay cộng đồng mạng kịp thời tìm thấy. Nhưng đau đớn thay, cũng có những đứa trẻ đã chọn cách giã từ cuộc đời sau khi để lại bức thư bên bậu cửa hay xóa toàn bộ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.
Có mặt trong cõi nhân sinh này, hầu hết chúng ta đều ít nhiều đi qua những trải nghiệm mình từng là một phần của vòng lặp quanh co, đầy ấp tình yêu thương nhưng cũng nhiều mâu thuẫn. Trong quyển sách bán chạy mang tựa đề Tuổi Thơ Tìm Thấy, diễn giả Ka Honoré đã chỉ ra mâu thuẫn nghiệt ngã rằng chúng ta đang nuôi dạy một thế hệ những đứa trẻ được nâng đỡ, cưng nựng nhưng bị giám sát kỹ nhất từ trước đến nay. Việc dạy con có nguy cơ trở thành một cuộc đua của sự hoảng loạn khi cha mẹ đo lường sự thành công bởi các yếu tố bên ngoài. Chỉ nhất nhất chú tâm vào việc đổ đầy kiến thức mang tính hàn lâm cho con, lấy điểm số ở trường lớp làm thước đo cho sự thành công của con, để rồi tự biến mình thành những chiếc trực thăng quần thảo liên tục trên đầu con trẻ, sẵn sàng hạ cánh hay đổ bộ khẩn cấp để can thiệp mỗi khi con trẻ làm gì không đúng với ý của mình.
Những sự việc xảy ra trong thời gian qua cho thấy, nghiệt ngã thay, vực thẳm lại được tạo ra từ những cơn địa chấn từ trong gia đình. Những đứa trẻ vốn được chăm bẵm, bảo bọc và chịu áp lực đến ngạt thở đã ở một mình rất lâu với những suy nghĩ và ám ảnh trong thế giới riêng mà dường như không ai bước vào được. Có bao nhiêu đứa trẻ đã đi qua một kỳ thi cùng nỗi lo sợ thất bại và kỳ vọng mà mẹ cha đã bày biện tươm tất đã không thể trở về con người vốn hồn nhiên sôi nổi như trước nữa. Có bao nhiêu bậc sinh thành trong chúng ta chọn phần lung linh nhất của con nhà người ta để so sánh mà không hề cảm nhận được quá trình thay đổi con mình thế nào cho đến khi chúng để lại nỗi đau tột cùng trong lòng gia đình.
Nỗi đau mất mát đột ngột là một trải nghiệm cá nhân rất khó khăn đối với mỗi người và cũng để lại hàng tá những gánh nặng trong tâm trí mẹ cha về những câu hỏi chưa từng nghĩ đến. Chúng ta phải làm gì để con trẻ thêm yêu cuộc đời và yêu chính bản thân chúng? Chúng ta phải làm gì để trân quý sự có mặt mầu nhiệm của con mà không cần lý do gì? Chúng ta có bao giờ dám mặc kệ sự bàn tán của những người họ hàng trong gia tộc có truyền thống khoa bảng để con được là chính con, không cần sự giám sát của ai? Chúng ta đã lần nào ôm con vào lòng, nghe từng tiếng thổn thức của con chưa?
Mỗi câu hỏi là một bài học cay đắng và tiếc nuối, là hồi chuông báo động các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio số 8 của chuỗi Dìu Con Vào Đời, mang chủ đề Nếu Con Bay Về Trời.
Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Con ta thực ra nào phải là con của ta?
Kính chào đại chúng, kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành và chúc các bậc cha mẹ luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình. Có thể nói là hơn 15 năm làm công tác tư vấn và chữa lành tâm lý, trường hợp khó nhất đối với tôi đó là nâng đỡ tinh thần cho một bà mẹ vừa mới mất con. Chúng ta biết là ái biệt ly, thương yêu nhau mà phải chia lìa nhau, nhất là những cuộc chia lìa vĩnh viễn, là nỗi khổ niềm đau, là niềm thống khổ lớn nhất của nhân sinh. Bởi vì mất danh mất lợi thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để tìm kiếm lại được. Còn mất đi người mà mình thương yêu nhất trên đời thì không ai có thể thay thế được. Ngoài ra, tình thương yêu vốn mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị, rất nhiều hạnh phúc. Chúng ta nhận được sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ, hiến dâng, hy sinh, bao dung, tha thứ từ người thương yêu của chúng ta. Có khi ta với họ như là một, tưởng chừng không thể tách rời ra được. Những nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của họ cũng chính là nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc của ta. Cho nên khi mất đi người thương yêu, ta như mất đi một phần cơ thể và linh hồn của mình vậy. Bà mẹ mất con thì có khi như là mất cả cuộc đời. Và đau đớn nhất là những đứa bé đó còn quá nhỏ, chưa kịp tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà cha mẹ của chúng dành cho chúng. Và những đứa bé đó còn quá nhỏ, thể xác và tâm hồn còn quá mong manh, thì làm sao chúng có thể đón nhận một cái tai nạn quá lớn như vậy. Nỗi đau thống thiết nhất của bậc cha mẹ khi mất con đó là không biết con mình bây giờ đang ở đâu, thác sinh ở chỗ nào, có được ai chăm sóc không, có lành lặn khỏe mạnh không, có bình an không, nó có nhớ về mình không, nó có kết nối được với mình không. Và tôi luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những trường hợp của những bà mẹ mất con như vậy. Đối với những người mà tôi quen biết, hoặc là nhằm những lúc thuận duyên, thì tôi luôn sẵn sàng dành rất nhiều thời gian và năng lượng để có mặt cùng với họ, để đồng hành trong cái quá trình chữa lành vết thương, nâng dậy tâm hồn họ. Thì sau những bước giúp họ bớt chao đảo, lắng dịu, bình tâm trở lại, thì tôi sẽ cố gắng làm sao để có thể sớm nhất khai thị cho họ bằng mọi cách, bằng tất cả tình thương và sự hiểu biết. Tôi muốn họ phải thấy được sự thật về sự sống chết, về sự mất mát người thương yêu nhất của họ. Có thể nó rất khác với những gì họ đang tin tưởng, họ đang suy nghĩ. Tôi biết là có rất nhiều bậc cha mẹ đã suy sụp tinh thần, tổn thương tâm lý trầm trọng trong suốt nhiều năm trời vì mất con. Có những bà mẹ đã muốn và đã thực hiện việc quyên sinh theo con mình vì không thể chịu nổi cái niềm mất mát quá lớn, hoặc là họ suy nghĩ rằng họ phải đi theo con của họ để chăm sóc, để bảo vệ con của mình. Cho nên tôi thương họ lắm. Nhưng mà để có thể giúp họ có được cái thấy sâu sắc về sự sống chết, về sự mất mát ra đi của đứa con thân yêu của họ, thì tôi phải giúp họ trở lại trạng thái bình thường, ổn định, bình an nhất có thể. Đây là một công việc vô cùng khó khăn. Có khi tôi phải thực hành thiền chung với họ, có khi tôi đưa họ về trung tâm thiền của chúng tôi để dựa trên năng lực tu tập chuyển hóa của đoàn thể. Cho đến khi nào họ ăn được, ngủ được, nói cười, cảm nhận cuộc sống đang diễn ra, dù chỉ trong thoáng chốc, từ thiên nhiên, từ công việc họ đang làm, từ những người xung quanh, thì tôi bắt đầu tiến hành việc khai thị cho họ. Mà thật ra thì trong suốt quá trình thoa dịu và chữa lành tâm lý cho họ, bất cứ lúc nào cơn đau khổ cùng cực trở lại, tôi cũng đều cố gắng tranh thủ buộc mình phải đánh thức họ, dùng những lời thật là mạnh mẽ để cho họ tỉnh ra, để họ đừng có đồng nhất với nỗi khổ niềm đau đó, để họ thấy rằng khổ đau nào cũng chỉ là một cơn, cũng là vô thường, nó chỉ tồn tại trong một thời gian. Và bên cạnh khổ đau đó thì họ vẫn còn rất nhiều giá trị, và họ cần kết nối với những cái giá trị đó. Khổ đau này là khổ đau của riêng họ, chứ không phải là khổ đau của những đứa con đâu. Có thể những đứa bé rời xa vòng tay họ, nó đang thông dong tự tại, đang vui vẻ trên hành trình của nó cũng không chừng. Và bạn cho rằng đứa bé đó cần phải sống thêm vài chục năm nữa trong cuộc đời này để tận hưởng hết những giá trị tuyệt vời mà cuộc đời, mà cha mẹ của nó dành cho nó. Nhưng mà không hẳn đâu bạn. Nhiều người sống lâu trong cuộc đời vẫn đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Sống nhiều hay ít không quan trọng bằng sống một cách có chất lượng. Và những đứa bé đến với cuộc đời này còn ít tuổi mà phải ra đi như vậy thì chắc chắn là chúng chỉ là những thiên thần. Chúng không tạo ra bất cứ nghiệp lực xấu xa nào cả. Cho nên bạn đừng có quan tâm về hành trình ra đi của chúng. Chắc chắn sẽ rất tốt đẹp, rất tuyệt vời. Và bạn cũng đừng dằn vặt bản thân mình, đừng có đổ lỗi cho ai đã góp phần tạo nên cái sự ra đi của chúng. Tất cả đều là nhân duyên. Bạn biết không, mạng sống của chúng ta thật ra nào phải là mạng sống của chúng ta đâu, mà là của đất trời, của vũ trụ. Cho dù chúng ta cố gắng giữ gìn tới mức nào đi chăng nữa thì khi nhân duyên đã kết thúc thì chúng ta cũng không thể nào giữ nổi được. Chúng ta chỉ là một phần của trời đất, của vũ trụ thanh thang này thôi. Và bạn cũng đừng kêu gào tại sao nó lại xảy ra cho con của bạn mà không phải xảy ra với những đứa trẻ nào khác. Tôi biết rằng bạn không có ý muốn những đứa trẻ khác chết thay cho con bạn. Bạn thương mỗi đứa trẻ chỉ vì bạn cảm thấy con bạn chẳng làm điều gì sai mà phải ra đi tức tưởi như vậy. Cho nên bạn rất khó để chấp nhận. Nhưng mà bạn biết không, có rất nhiều thứ, nhiều điều bí ẩn trong cuộc đời này, nhiều nguyên lý vận hành trong trời đất này. Bản chất của đời sống, thân phận của con người, chúng ta không nắm bắt hết được. Sự hiểu biết của chúng ta rất là hạn hẹp. Ấy vậy mà chúng ta lại không dành nhiều thời gian để tìm hiểu, để khám phá, để thấu triệt, rồi để sống theo tinh thần đó. Vì như vậy chúng ta mới bất bỡ ngỡ, bàng hoàng, sụp đổ, đau khổ, tan nát như bây giờ. Vì cũng có những người mất mát những người thân, nhưng mà họ cũng sớm vực dậy, hoặc là họ ít đau khổ hơn chúng ta. Vì họ có được những cái hiểu biết, có được cái sự thấu triệt đó về bản chất đời sống và thân phận của con người. Rồi bạn và tôi cũng sẽ như vậy, cũng sẽ phải tuân theo quy luật tự nhiên. Có sinh ra thì phải diệt đi, có đến thì phải có đi. Nhưng mà bạn biết không, đây chỉ là một cái nhìn trên thế giới của hiện tượng. Còn một thế giới thuộc về bản chất nữa, mà bạn phải có trí tuệ, bạn phải tu luyện nhiều lắm, bạn phải dành rất nhiều thời gian để khám phá thì bạn mới có thể chạm được. Và khi chạm vào đó rồi thì bạn sẽ chấm dứt đau khổ. Bạn sẽ thấy bạn là ai, con bạn là ai, sự kết nối đã diễn ra như thế nào trong từng giây phút. Và điều khai thị mạnh mẽ nhất, hùng hồn nhất mà tôi luôn muốn dành cho những người cha người mẹ mất con, đó là các bạn biết không, con của bạn thật sự không phải là con của bạn. Chúng được sinh ra từ bạn, nhưng không hẳn là do chính bạn làm ra chúng, mà đó là do bàn tay kiến tạo vĩ đại của vũ trụ, của trời đất, của ông bà tổ tiên nhiều đời, của giống nòi, của nhân loại, của muôn loài. Nếu chỉ dựa vào bạn thôi mà không có những yếu tố kể trên thì đứa bé đó không thể nào được sinh ra, không thể nào sống còn, không thể nào trưởng thành hay là thành nhân được. Nói tóm lại, con của bạn là tác phẩm của trời đất. Bạn chỉ là người được chọn để sinh ra đứa bé ấy thôi. Và tất nhiên, đứa bé đó có thừa hưởng phần nào đó từ thân thể và tâm hồn của bạn. Do đó khi đứa bé không còn có mặt ở đây nữa, không còn tiếp tục làm con của bạn bằng cái hình hài cũ kỹ nữa, thì bạn hãy tin rằng đứa bé ấy đã trở về với nguồn sống vĩ đại bao la của đất trời, của vũ trụ. Và rồi chúng sẽ nhận lãnh một hành trình mới với sứ mệnh mới, có thể tuyệt vời hơn rất nhiều những gì chúng đã đến và tham dự vào cõi đời này. Thi hào Khaleesi Brand ở cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, người đã tinh lọc rất nhiều những tinh hoa từ các tôn giáo như là Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo. Và tất cả những khám phá của ông về đời sống tâm linh được thể hiện trong thi ca, được xem là đã đạt tầm trí tuệ của một bậc đạo sư. Trong đó có một bài thơ rất nổi tiếng, On Children, về những đứa con. Khaleesi Brand đã viết xuống những vần thơ thật xúc động và chấn động như sau: Your children are not your children. They're the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. Những đứa con của bạn, thật ra chúng nào phải là con bạn. Chúng vốn là những đứa con trai, con gái của nguồn sống bao la. Nhờ bạn mà các con đến đây, nhưng nào phải từ nơi bạn mà chúng hiện ra. Nhờ bạn mà các con mới lớn lên, nhưng không vì thế mà trở thành của riêng bạn. Bạn có thể cho các con tình thương, nhưng đâu thể trao đi dòng suy nghĩ. Bạn tạo nên thể xác chỗ tựa nương, nhưng không nắm giữ được tâm hồn. Tâm hồn của các con thuộc về tương lai, mà trong mơ bạn chẳng tài nào chạm tới được. Bạn cứ thử làm cho giống con, nhưng đừng ảo vọng bắt con phải giống mình. Cuộc sống không bao giờ lùi lại phía sau. Ngày hôm qua đã mãi mãi không còn. Nếu như bạn thương yêu con mình bằng thứ tình thương chân thật, vì con chứ không vì mình, hoặc là vì con nhiều hơn là vì mình, thì bạn hãy để con mình ra đi theo hành trình tự nhiên của nó. Và bạn hãy quay về để chăm sóc nỗi khổ niềm đau của riêng mình. Đất trời cho bạn nhân duyên được làm mẹ, làm cha đứa bé ấy trong một quãng thời gian ngắn như vậy thôi, thì bạn phải học cách chấp nhận. Vì bạn biết không, có những người cả đời không có cơ hội được làm cha mẹ. Có những bậc cha mẹ phải khổ đau cả đời vì những đứa con ngỗ nghịch của mình. Có những cha mẹ bị con cái oán ghét, cho nên cảm thấy việc làm cha mẹ là một điều bất hạnh nhất ở trên đời. Vậy nên bạn tuy chỉ được làm cha mẹ của đứa bé ấy trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là một quãng thời gian có thể nói là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn hãy giữ gìn những kỷ niệm đẹp đẽ đó để đi tiếp cho con của bạn. Bạn phải đi tiếp. Bạn phải tiếp tục sống cho thật hay, thật giá trị, thật hạnh phúc cho con của bạn. Vì con của bạn dù có thác sinh ở đâu, dù đang ở một trạng thái như thế nào, thì chúng vẫn không ngừng kết nối với bạn theo nguyên tắc tự nhiên, đó là tương tác. Vì liên hệ giữa bạn và con của bạn mãi mãi sẽ không bao giờ gián đoạn được khi đã kết tụ nhân duyên với nhau rồi. Bạn nếu thật sự thương con của mình, sống vì con, thì bạn không có quyền hủy hoại bản thân mình. Kể cả bạn không có quyền đau khổ quá lâu như vậy. Tôi cũng đã từng nhắc nhở bản thân mình khi song thân tôi qua đời, rằng nếu tôi ngã xuống thì tất cả những người tin yêu tôi, nương tựa vào tôi cũng sẽ ngã theo. Và song thân tôi chắc chắn sẽ đau khổ khi nhìn thấy tôi thất bại thảm hại, đau khổ ê chề như vậy. Cho nên tôi đã quyết tâm sống thật là vững chãi, thật là an lành, thật là hạnh phúc, thật là giàu giá trị, để tôi nuôi dưỡng song thân tôi ở trong tôi. Tôi biết tôi ở đâu là cha mẹ tôi ở đó, và cha mẹ tôi ở đâu là tôi ở đó. Và các bạn cũng hãy cố gắng thực tập như vậy đi. Trong tình thương yêu chân thật phải có chất liệu của hỷ và xả. Hai chất liệu này có khi đi cùng nhau, có trong nhau. Có khi chúng ta buông xả đối tượng thương yêu của chúng ta xuống, không nắm chặt họ, kỳ họ ở bên ta hoài mãi, để cho họ bay đi bay xa vào khoảng trời mênh mông bao la mà họ chọn lựa, để họ thực hiện những ước mơ, hoài bão, sứ mệnh của họ, thì chắc chắn là họ sẽ rất hạnh phúc, rất cảm kích cho sự hy sinh đó của chúng ta. Dù biết rằng điều đó sẽ rất là đau đớn, nhưng nếu người thương của chúng ta có hạnh phúc thì ta cũng cố gắng làm, và chắc chắn rồi ta cũng sẽ hạnh phúc. Do đó chỉ cần làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất cho con thì cha mẹ cũng sẽ làm. Cũng như Khaleesi Brand đã từng ví cha mẹ như là cây cung. Và cây cung thì phải chịu đau đớn nhiều lắm, để uống công nhất có thể thì mũi tên mới bay xa được. Dù mũi tên có bay đi xa đến đâu thì mũi tên đó cũng được bay ra từ cây cung. Mũi tên ngàn đời thuộc về và biết ơn cây cung đã đưa hành trình của mình đi đến những chân trời rộng lớn bao la tuyệt vời. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Bạn là những chiếc cung, để con mình là những mũi tên được tiến về phía trước. Vũ trụ cũng là tay cung vĩ đại cừ phách, đưa chúng ta đến hành trình vô tận xa xôi. Và vị ấy cũng đã hết mình uống công để những mũi tên được bay xa và nhanh nhất. Hãy tận hưởng niềm vui một tay cung đầy trọng trách. Vũ trụ chắc chắn sẽ mến yêu những mũi tên bay và cả những chiếc cung bền bỉ đêm ngày. Chúc các bậc cha mẹ đang còn đủ nhân duyên ở bên cạnh các con của mình hãy luôn luôn tỉnh thức để thực hiện cao nhất tất cả những gì trong khả năng của mình trong vai trò làm cha mẹ, để đừng đánh mất cơ hội hạnh phúc, và cũng đừng vô tình làm tổn thương con của mình, nhất là góp phần đẩy những đứa con thơ dại của mình vào bước đường cùng, bước vào cái chết. Và xin rất chia sẻ với những cha mẹ đã không còn nhân duyên để giữ con mình bên cạnh, nhưng mà mong quý vị sớm chữa lành được vết thương và sớm tìm thấy đứa con thân yêu của mình luôn hiện hữu trong chính mình, như chưa bao giờ có cuộc chia ly thật sự. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Your children are not your children. They're the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, not from you. Though they're with you, they belong to themselves. You may give them your love, but not your thoughts, for they have thoughts of their own. You may house their bodies not their soul. For their souls dwell in a house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
Lắng nghe, tức là lắng lòng và định tâm để nghe cho trọn vẹn nội dung được gửi gắm, không chỉ bằng tai mà cả tâm trí và trái tim. Con trẻ nào cũng cần được cha mẹ lắng nghe và thấu hiểu, nhưng cũng vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, rất nhiều các bậc phụ huynh thường chỉ nghe con mình lên tiếng một cách sơ sài. Khi nhu cầu được quan tâm không được đáp ứng lâu dài, trẻ đánh mất kết nối yêu thương và giá trị về bản thân, và có thể có những biểu hiện đòi hỏi được lắng nghe bằng những phương pháp mang tính yêu sách tiêu cực, thậm chí những đòn trừng phạt tâm lý và dọa dẫm, cốt mong phụ huynh hãy lắng nghe mình. Trong đó bao gồm cả sự ruồng rẫy thân mạng của chính mình một cách rẻ rúng, như một số trường hợp ra đi vô cùng thương tâm của các bạn trẻ gần đây. Tất cả các bậc cha mẹ rất cần rút ra những bài học sâu sắc và kịp thời cho mình từ những tai nạn vấp ngã, không chỉ là của riêng mình, chứ đừng chỉ đau lòng rồi thôi. Đó cũng chính là thông điệp được gửi gắm qua bài viết "Đau lòng rồi sao nữa" của tác giả Hoàng Anh Tú. Bài viết sau đây sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Bảo.
Khi cậu bé 16 tuổi quyết định nhảy từ tầng 28 xuống, cậu nhắc bố mình hãy đọc những gì cậu viết đi. Đoạn thơ tuyệt mệnh được viết ngay dưới bài làm môn địa lý là viết trong lúc 3 giờ sáng khi bố vẫn đang ngồi cùng con. Đoạn thơ tuyệt mệnh ấy tôi đã được đọc khi nó được chia sẻ đầy trên mạng cùng với clip. Hàng ngàn bình luận đau lòng quá của cộng đồng mạng, hàng trăm lý giải, phân tích. Phải, ai cũng đau lòng cả. Ai cũng muốn truy vấn lại hoàn cảnh và phân tích để tự rút ra bài học cho việc làm cha, làm mẹ. Đã có rất nhiều phân tích khiến các cha mẹ giật mình vì thấy đúng đến đáng sợ. Như di chứng hậu Covid, lũ trẻ đã phải trải qua 2 năm trời học online, căng thẳng áp lực chuyện học hành, cộng với căng thẳng khi ở nhà, khiến những thương tổn tâm lý càng trầm kha hơn. Như nhiều người lớn nhớ lại, mình cũng đã từng như cậu bé lúc bằng tuổi cậu, cũng luôn nghĩ đến cái chết như một cách chứng minh, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Mọi phân tích đều đúng cả, nhưng rồi sao nữa? Đau lòng đấy, rồi sao nữa? Tôi đã viết trên trang cá nhân của mình, cái chết luôn là thứ mà nhiều đứa trẻ nghĩ có thể dùng nó như một cách nói cho bố mẹ, người lớn hiểu, khi mà chúng đã nói mãi mà bố mẹ người lớn không chịu lắng nghe, ghi nhận chúng. Khi suy nghĩ đó đủ lâu, đủ mạnh và đúng thời điểm hội tụ mọi điều kiện, đứa trẻ sẽ thực hiện đòn trừng phạt ấy. Với chúng, đó là con đường minh oan, chứng tỏ hoặc nói bằng hành động. Nhưng với mọi người cha, người mẹ, thì đó là đòn trừng phạt đau đớn nhất. Lắng nghe con cái vốn không phải bằng tai đâu, mà phải bằng tim, bằng việc nghe để hiểu, hiểu để thương. Vốn chẳng có tình thương con nào mà không cần lắng nghe con cả. Lắng nghe con mình dường như đang là một việc khó khăn của nhiều cha mẹ. Có thể là vì mưu sinh, cha mẹ nỗ lực mưu sinh để cho con miếng cơm manh áo, hoặc ngay cả khi có miếng cơm rồi, có manh áo rồi, cha mẹ vẫn phải tiếp tục cày cuốc để miếng cơm ngon hơn, manh áo đẹp hơn, rồi nỗ lực để con học trường đắt tiền hơn. Nhiều người cha người mẹ coi việc kiếm tiền là để cho con hạnh phúc hơn, được sống thoải mái hơn, thậm chí bằng bạn, bằng bè, hơn bạn, hơn bè. Hy sinh đời bố để củng cố đời con là vậy. Họ không sai. Vốn là làm cha mẹ thì đầu tiên phải biết lo cho con cái vậy mà. Nhưng cũng vì mưu sinh, đôi tai của cha mẹ đã phải hoạt động hết công suất rồi. Nghe chỉ thị của sếp, nghe than phiền của đồng nghiệp, nghe đủ thứ để biết mà làm, biết mà cày cuốc. Về đến nhà, những lời con nói nhiều khi không còn chỗ để lọt vào tai được nữa. Thêm quyền làm cha làm mẹ, muốn con phải thấu hiểu và thông cảm với vất vả của cha mẹ, nên nhiều lời con nói bị bỏ qua. Nhưng cũng có nhiều cha mẹ biết lắng nghe đấy chứ. Nhưng là nghe bằng tai mà nghĩ lại bằng bụng. Nghĩ bụng rằng trẻ con thì biết cái gì. Nghĩ bụng rằng bằng tuổi nó mình cũng hay nói nhảm như nó. Nghĩ bụng rằng, rồi trôi tuột đi. Vốn lắng nghe là để hiểu, nhưng nhiều cha mẹ chỉ là nghe và nghe rồi để đó. Không hiểu con mình hoặc tưởng là đã hiểu con mình lắm rồi. Tao đẻ ra mày kia mà, sao tao không hiểu? Cái sự hiểu đó không thể biến thành cái sự thương được, mà chỉ thương bằng miệng, thương theo cách mà cha mẹ cho rằng đúng đắn. Không có hiểu thì mọi cái thương đều sai cách hết vậy. Lắng nghe con có khó không? Thật sự là rất khó, nhưng không phải khó đến mức không làm được. Là ngồi xuống với con chứ đừng đứng trên nhìn xuống. Là trò chuyện với con như hai người bạn, không để quyền làm cha làm mẹ quyết định cuộc trò chuyện đó. Là đừng phán xét khi nghe con nói. Đặt sự mong muốn hiểu con lên trên ham hố nói cho con hiểu. Tôi vẫn thiết tha đến cả 20 năm qua khái niệm để tâm chứ đừng chỉ là để ý. Để ý chỉ là nghe thấy những gì con nói, để tâm là hiểu những gì con nói, thậm chí cả những điều con chưa nói. Để ý sẽ chỉ thấy con dạo này thay đổi và rồi chép miệng. Bọn trẻ con mới lớn, bước vào tuổi dậy thì thật sự khó dạy. Nhưng để tâm sẽ nhìn ra những dấu hiệu trầm cảm của con, ý định tự tử hay kể cả những thứ vặt vãnh, như là con có nỗi xấu hổ không muốn bố mẹ nhắc tới. Để tâm là đặt tâm vào con, thay vì chỉ đặt mắt, đặt tai, đặt quyền làm bố, làm mẹ lên con mình. Bởi con cũng là một bản thể riêng biệt. Con không phải bản sao của cha mẹ, hay càng không phải là thằng A học giỏi hơn con, cái B ngoan ngoãn thế chứ ai như mày. Nhìn bạn C đi, bạn ấy nghèo thế mà vẫn còn học giỏi. Hay bạn D kìa, tự lập như thế, sao còn lúc nào cũng ỷ lại cha mẹ. Khi một đứa trẻ được là chính nó trước cha mẹ, được lắng nghe, được tôn trọng, được ghi nhận, được đưa ra quyết định, thì chẳng khi nào nó từ bỏ cuộc đời của nó cả.
Bởi đó là khi nó biết nó có giá trị trong cuộc đời này trước bố mẹ.
Chứ chẳng phải là bố mẹ lo cho con ăn học, bố mẹ cung phụng đủ điều. Bố mẹ đâu có đòi hỏi gì con đâu. Bố mẹ chỉ muốn con là như này, như này. Giá trị của một đứa trẻ vốn là do chúng tự xây dựng, đắp bồi, nỗ lực mà thành, chứ không phải do cha mẹ ban cho. Hãy để chúng nó
hiểu điều đó,
thay vì rằng chúng chả có giá trị gì sắt. Một khi đã thế, cái chết mà nó quyết định tìm đến với nó sẽ chỉ đơn giản là kết liễu một cái đứa vô giá trị mà thôi. Cuối cùng, tôi đọc đi đọc lại đoạn thư tuyệt mệnh của cậu bé 16 tuổi và đau lòng không phải để trách móc người cha, người mẹ cậu bé như trong thư cậu viết, mà là để căn chỉnh lại chính mình, chính việc làm cha, làm mẹ của mình với chính con mình, là một đau lòng tỉnh thức.
Không còn nữa những ngày gian khó, không còn nữa buồn lo giấu đi trong lòng, ta được sống thêm một lần nữa, tựa như giấc mơ. Khi người đến ân cần yêu thương, ta được thấy ngày mai sáng tươi muôn màu, ta được sống bên trời thơm ngát đẹp như giấc mơ.
Sau mỗi trận bão tố đi qua một cánh rừng, ta thấy phủ trên mặt đất là những chiếc lá vàng nâu đã già úa, không níu kéo nổi trước giông gió khắc nghiệt. Vậy nhưng, nếu quan sát kỹ hơn, ta cũng sẽ bắt gặp những chiếc lá còn xanh, thậm chí những búp non đang còn mơn mởn cũng đã vô tình bị gãy đoạn, rơi xuống chơ vơ giữa mặt đất lạnh lẽo. Cuộc đời con người cũng vậy, những bậc lớn tuổi già yếu ra đi vì đau bệnh vốn là lẽ tự nhiên. Thế nhưng, cũng có khi cái chết ập đến như cơn bão dữ bất ngờ với những cuộc đời đang chỉ vừa hé mở bắt đầu, còn tràn trề nhựa sống. Những khi ấy, nỗi xót xa không khỏi dâng trào, huống chi những đấng sinh thành trong cuộc sẽ còn đau đớn biết dường nào. Thế nhưng, tất cả cũng là quy luật vận hành rất đổi tự nhiên trong trời đất, bởi bão tố chưa bao giờ phân biệt đối tượng. Chỉ là với những người còn ở lại, hành trình chấp nhận và chữa lành nỗi thương đau khó nguôi ngoai sẽ dài, nhưng không phải là điều không thể. Hãy tin rằng mặt trời sẽ lại hé dạng sau mỗi cơn mưa giông, và những búp non không may mắn kia vẫn đang chờ ngày lại được khai mầm thức dậy sau một giấc ngủ bình yên. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe một bài thơ với niềm thương yêu và chia sẻ sâu sắc của tác giả Nguyễn Phong Việt. Bài thơ mang tựa đề "Ngủ đi con" sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Phan Anh.
Ngủ đi con, thiên đường vẫn còn, dành một chỗ cho con để tiếp tục bước chân tung tăng ra khỏi những nỗi buồn mà thơ ấu không cần phải có. con sẽ cười nói hồn nhiên như con đang ở trước sân nhà đầy gió. Dù cuộc đời muôn thùa không lấp đầy được khoảng trống trong lòng mẹ cha. Ngủ đi con, không cần nhớ đến loài người xấu xa. Hãy để nước mắt rơi khi con được quà vào ngày mình gắng sức. Bàn tay quá nhỏ nhoi để vẫy vùng khỏi đau đớn. Xin lỗi con, vì mẹ cha đã không ở cạnh bên khi con cần nhất. Nên dẫu có 1.000.000 lần dập đầu cúi xuống, tha thứ chắc không đến bao giờ. Ngủ đi con, dù ngày nắng hay mưa, vẫn ấm áp trong tiếng cười giọng nói. Giấc mơ sẽ đưa bàn chân đến những vùng trời con từng muốn tới. Một mình con thôi, vì con rất giỏi. Một mình con thôi, cứ đi tới, rồi cả nhà cũng đến lúc gặp nhau. Ngủ đi con, rồi sẽ lành hết những vết thương sâu. Trái tim lại mọc ra non như mầm lá tươi xanh sau đêm giông bão. Nợ nần với cuộc đời, con cứ để lại nơi chiếc áo. Mẹ cha sẽ cởi ra, giặt sạch và mặc vào giúp cho linh hồn con nương náu. Vào nơi bình yên mà con hiểu thấu, dưới từng lớp đất dày. Ngủ đi con, vì từ bây giờ đời con có thêm một đôi cánh để bay.
Cũng với đề tài về sự lắng nghe không trọn vẹn, nhiều con trẻ chất chứa những tổn thương sâu về mặt tinh thần khi cầu nối truyền thông với phụ huynh bị đứt gãy dài lâu. Bởi lẽ, ngoài việc tất bật không có thời gian và tâm trí ngồi xuống lắng nghe con mình, nhiều bậc cha mẹ còn đánh mất cả những giá trị tình cảm tốt đẹp như sự cảm thông, bao dung, nhẫn chịu và vị tha khi không dành đủ ưu tiên cho việc chăm sóc cho khu vườn tâm hồn đã quá tiều tụy của chính mình. Người ta không thể rót nước từ một cái ly đã cạn, cho nên việc thế hệ trước với mảnh đất tâm quá khô cằn không thể ôm ấp dưỡng nuôi cho những hạt mầm thế hệ sau để chúng cũng đành oạt ẹo, tiêu tàn cũng là điều không khó hiểu. Đây không là nỗi đau hay lầm lỗi của riêng một cá nhân, một gia đình hay một lớp thế hệ, mà nó còn liên hệ sâu xa và ảnh hưởng lớn rộng đến toàn xã hội và thế giới. Và phép lắng nghe trong tỉnh thức là cần kiếp đối với tất cả chúng ta, chung tay giúp dừng lại bi kịch chia cắt này. Sau đây, kính mời quý vị cùng đến với bức tâm thư với nhiều điều đáng suy ngẫm mang tựa đề Mẹ ơi, lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng, bởi tác giả ẩn danh. Bài viết này đã từng xuất hiện trong chuỗi radio Nâng dậy tâm hồn, sẽ được tái thể hiện ở đây qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang và Thanh Hồng.
gửi mẹ. Nếu mẹ đã đọc được những dòng này thì chắc hẳn con đã thành công trong việc giải thoát bản thân. Có thể mẹ hay bất kỳ ai đang đọc những lời sau đây sẽ xem con là một người thiện cận, suy nghĩ một chiều và không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng con xin lỗi, mặc dù nó có mù quáng, có suy nghĩ một chiều đi chăng nữa, thì đây cũng là tâm lý của một con người không nhận lại được bất kỳ kết quả nào khi cố gắng tin rằng xã hội và gia đình vẫn quan tâm và yêu thương con. Và càng tin tưởng, con càng tuyệt vọng. Vì dù cố gắng đến mấy, một chút quan tâm, cảm thông và thấu hiểu con cũng không nhận được. Đây là tâm lý chân thực nhất của con người con hiện tại: mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Tâm lý của một con người rơi vào vực thẳm bốn bề là màu đen và tuyệt vọng. Đơn giản mà nói là tâm lý của một con người trầm cảm. Mấy ai thấu hiểu được cho tâm lý của những con người bị xã hội quên đi? Chính xác mà nói, nếu con người thấu hiểu thì họ đã không im lặng và được khoa học gán cho cái mác mắc chứng trầm cảm. Chính vì vậy, con mong mẹ hãy vì con một lần mà đọc thư này. Hãy đặt mẹ và hoàn cảnh của con thấu hiểu như một người trong cuộc, và xin mẹ đừng cho rằng mọi điều con làm đều khó hiểu chỉ để được chú ý. Mong mẹ đừng đọc đến đâu là nghĩ con sai rồi đến đó. Dù có thể con sai thật, nhưng mong mẹ hãy cảm nhận nỗi đau của con khi viết từng dòng chữ. Hãy xem vì sao con lại viết những câu từ thống khổ và u ám đến thế. Con mong mẹ một lần thôi, hãy hiểu con người thật sự của con, chứ đừng cho rằng mẹ hiểu con theo cách của mẹ muốn hiểu. Người ngoài có thể xem hành động của con là dại dột và bất hiếu. Họ xem con là một đứa vô ơn khi để ba mẹ nuôi khôn lớn đến nhường này, rồi lại tự mình kết liễu bản thân chỉ vì sự tuyệt vọng nhất thời. Họ xem đó là sự ngu ngốc vô tưởng khi con chỉ nhốt mình trong nhà vài ngày và đã đưa mình đến kết quả tự tử. Quả thật, họ không sai đâu, còn bất hiếu. Nhưng
quyết định của con không phải là một quyết định nhất thời, không phải là sự dại dột bốc đồng trong một lúc tuyệt vọng, mà là sự tích tụ của nỗi đau và tự dằn vặt của con đường cục khi dù có cố gắng bao nhiêu cũng không tìm ra được sợi dây níu kéo con với thực tại. Nhưng trước khi tìm cách giải thoát cho bản thân, con chỉ mong mẹ cố gắng thấu hiểu con lần cuối. Vì cho đến cuối cùng, con vẫn tham lam, mong muốn ai đó cho con tình thương, cho con sự quan tâm như cảm giác đáng được nhận của bao đứa trẻ đầy đủ hay không đầy đủ cha mẹ. Tính cho cùng, con cũng như bao đứa trẻ khác, thèm muốn sự chú ý từ những con người mình yêu thương mà thôi. Con đang tưởng tượng cảm xúc của mẹ khi đọc đến đây. Kỳ lạ thay, con cảm nhận được rằng mẹ sẽ không đau khổ, không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào như con hiện tại, mà chỉ nhíu mày một cách khó chịu và nghĩ rằng con đang nghĩ xấu cho mẹ. Thậm chí, con còn cảm nhận được rằng mẹ sẽ một phần nào đó được nhẹ nhõm. Nếu vậy, con rất vui. Vì nếu mẹ có yêu thương con thì con hẳn cũng đã dằn vặt mẹ rất nhiều. Nếu mẹ không thì đây lại càng là sự giải thoát. Nếu không phải, con cũng xin lỗi. Nhưng đó là cách mẹ nhìn con mỗi lần con rơi nước mắt cầu mong mẹ thấu hiểu. Hờ hững. Như con từng nói với mẹ, con ích kỷ lắm nhưng cũng yếu đuối lắm. Con xin lỗi, hiện tại con đang không ngừng rơi nước mắt để ghi những dòng này. không phải vì quyết định của con, mà là vì phải kéo lại những nỗi đau trong tim mà kể lại. Như thế mài đi mài lại con dao trên cùng một vết thương vậy. Con đau không phải vì lo sợ cái chết, mà là vì đến giây phút cuối cùng con vẫn không cảm nhận được sự yêu thương của mẹ, cảm nhận được sự quan tâm mà bất kỳ đứa con nào cũng thèm muốn. Còn yếu đuối là thế, khóc chỉ vì nỗi đau tinh thần, chỉ vì con cảm giác con thiếu đi tình thương gia đình, chỉ vì lâu lắm rồi con chưa bao giờ nhìn được ánh mắt yêu thương của cha mẹ. Nếu ai đó có trách vì sao con không mạnh mẽ lên khi đã tự biết và thừa nhận bản thân yếu đuối mà lại không sửa đổi, thì có lẽ họ chưa bao giờ nhận ra rằng con người khi rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng và muốn từ bỏ, họ luôn có một động lực để đứng lên, có một điều gì đó để họ luyến tiếc thực tại nếu từ bỏ. Đó đôi lúc chẳng cần là sự chống đỡ hay thúc giục bên tai, mà nhiều khi chỉ đơn thuần là sự tin tưởng lẫn nhau, biết rằng có một hay nhiều con người họ yêu thương và được yêu thương vẫn đang còn ở trên thế giới này. Để khi vấp ngã và chán ghét bản thân mình, người đó vẫn cảm nhận được rằng mặc dù họ không cần bản thân đi chăng nữa, vẫn có người cần họ và sẽ đau khổ khi họ không thể đứng lên, khi họ từ bỏ. Có một điều gì đó để họ luyến tiếc cuộc sống, để dù đau khổ thì họ vẫn có khả năng tiếp tục.
Tiếp tục sống khi họ cảm nhận được rằng lúc họ gục ngã sẽ không ai thương xót, không ai quan tâm họ sẽ như thế nào. Mà trong lúc đó họ cũng không quan tâm đến bản thân. Lựa chọn từ bỏ của họ không hề sai trái hay đau đớn, ngược lại là hạnh phúc và thanh thản. Thanh thản mà. Mẹ, chỉ có tiếp tục sống thì con mới đau khổ, mới mệt mỏi và khiến mọi người khó chịu. Chắc hẳn khi mẹ đọc dòng này thì mẹ hẳn đang nghĩ con lại sai rồi. Nhưng không hẳn đâu. Con người chỉ luyến tiếc những thứ họ đã mất đi, chứ chưa bao giờ trân trọng những thứ họ đang có. Vì hiện tại con không còn nữa, nên mẹ mới nghĩ con là máu mủ của mẹ, mẹ cũng có một phần thương con chứ. Nhưng mẹ, lúc con sống, mẹ đã bao giờ quan tâm con chưa? Mẹ đã bao giờ ôm con vào lòng và nói rằng mẹ trân trọng và yêu thương con biết nhường nào chưa? Mẹ đã bao giờ lắng nghe những lúc khóe mắt con hoe đỏ, nhìn mẹ và kể mẹ nghe những nút thắt trong lòng con? Mẹ đã bao giờ nghiêm túc khi con nói với mẹ rằng: mẹ, con nghĩ con bị trầm cảm? Hay mẹ chỉ nói với con rằng: con đừng cố phức tạp hóa bản thân lên và sống như một người bình thường, đừng làm khó mẹ nữa? Cho đến khi mẹ nhận ra con thật sự có vấn đề, mẹ lại bắt đầu ghê sợ con và bỏ chạy, bỏ lại con với những thang thuốc an thần và bác sĩ tâm lý. Khi con kích động và mất đi lý trí, khi con thật sự làm tổn thương đến thể xác của những người xung quanh, mẹ mới bắt đầu lo sợ và chấp nhận sự thật, rồi tìm mọi cách trừ khử nó, nhưng lại không bao giờ truy vết nguyên nhân. Tâm lý con bất ổn, không sai, nhưng nhẽ ra nó không nên đến nỗi này nếu mẹ không đối xử với con như thế. Con trầm cảm và tự kỷ, không sai, nhưng nhẽ ra nó không đến nỗi con phải tìm đến tự sát nếu mẹ chịu lắng nghe con mỗi lần con thèm thuồng, mong mẹ thấu hiểu, mong mẹ hiểu bản thân con và cứu rỗi con khỏi vực thẳm của bản thân. Mẹ, con không phải là quỷ. Chưa hề có ai nhập vào thân xác con và khiến con làm đau mọi người cả, mà nó bắt nguồn từ nỗi đau và áp lực của con, nỗi cô đơn, kinh hãi, rồi từ đấy dẫn đến kích động. Mẹ, mẹ đừng đối xử với con như thế. Con không phải con của mẹ, mà là một ác ma nào đó mẹ phải bao nuôi vì nó mang thân xác và hình dáng con mẹ. đừng đi thầy bói, đừng làm những điều mê tín để con biến mất đi. Đốt một đống ngải có mùi nồng nặc và bắt con ngửi và ho không ngớt. Rồi khi con biến thành một cơ thể vô hồn, mẹ ôm chầm lấy con và bảo con trở lại rồi. Đừng thấy điều đó không hiệu quả rồi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ thuốc an thần vào thức ăn nước uống của con, khiến đầu óc con mê muội và mệt lả. Đừng liên lạc với bác sĩ tâm thần thay vì bác sĩ tâm lý. Đừng xem con là một người điên, mẹ.
Còn đau lắm, đau đến nỗi cảm giác như nếu móc được trái tim này ra còn dễ chịu hơn gấp vạn. Còn đau lắm, đau khi mẹ hết xem con là một con quỷ mang hình dáng con người, lại chuyển sang một người điên. Khi nhét đủ thứ thuốc vào người con và mặc kệ con mỗi lần con thiếp đi vì thuốc và không còn đủ sức thét lên đau đớn mà chỉ thầm lặng cắn răng khóc trước khi chìm vào sự tê liệt của não bộ. Mẹ ơi, con không cần thuốc, cũng chẳng cần bác sĩ, lại càng không cần thầy trừ tà xem con còn chẳng đáng là một con người. Con cần mẹ. Liều thuốc an thần tốt nhất cho não không phải là những hóa chất chỉ khiến não tê liệt và ngừng hoạt động, mà lại là hormone của chính cơ thể tiết ra khi con người nhận được một cái ôm. Người con muốn thấu hiểu con nhất mà cũng đồng thời có khả năng thấu hiểu con nhất không phải là một người khoác áo trắng đeo một chiếc bảng có cái tên con hoàn toàn xa lạ, mà là người sống với con hằng ngày từ lúc con chào đời, người quen thuộc với con biết bao năm trời, người sát cánh bên con từ lúc con chập choạng biết đi cho đến lúc con trưởng thành. Mẹ ơi, mỗi lần con kích động vì áp lực, con không cần thuốc an thần, con cần cái ôm của mẹ, sự vỗ về và bảo con bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói có mẹ ở đây rồi. Mỗi lần con trầm lặng, bỏ học và nhốt mình trong nhà, con không cần bác sĩ, con chỉ cần mẹ ngồi cạnh, tâm sự với con, thậm chí là im lặng cũng được. Có mẹ kế bên là con đã đủ ổn rồi. Con ích kỷ lắm phải không? Khi mà yêu sách của con là mẹ hay ở cạnh con lúc buồn, nghe con tâm sự, thậm chí mẹ không hiểu cũng ổn, chỉ cần mẹ quan tâm tới con thôi. Con ích kỷ lắm phải không? Khi mà con không dám ăn bất kỳ thức ăn nào, vì sợ mẹ lại cố tìm mọi cách chứng minh con điên bằng cách trộn thuốc. Khi mà khóc nấc từng cơn và đau lòng, dù có lẽ mẹ chỉ đang muốn giúp con bằng những viên thuốc đó. Con ích kỷ lắm phải không? Khi thứ con cần là tình thương của mẹ, sự quan tâm và thông cảm của mẹ. Khi nặng nặc đòi mẹ ở cạnh con, không phải là cả ngày đêm, mà chỉ là những lúc con đau khổ và tuyệt vọng nhất. Con yếu đuối và ích kỷ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nếu mẹ bên cạnh con lúc con vấp ngã trong tâm lý. Có mẹ ở bên, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đứng dậy, có mục đích đến mà hướng về. Con sẽ không ích kỷ nếu con nhận ra rằng mọi điều con cho đi đều được nhận lại. Khi con chia sẻ tâm sự của mình, sẽ nhận lại được sự thấu hiểu, sự yêu thương, chứ không phải sau bao nhiêu cố gắng con không nhận lại được bất kỳ điều gì ngoài khó chịu và hờ hững.
Con rất muốn trách mẹ. Trách mẹ sao không yêu thương con? Trách mẹ nếu đã yêu thương con, sao mẹ có thể yêu thương con sai cách đến tàn nhẫn như vậy? Trách mẹ sao mẹ lại, thay vì chỉ cần đơn giản là kéo con ra khỏi tuyệt vọng, lại càng nhấn chìm con sâu hơn với những biện pháp kỳ thị và không xem con là một con người bình thường. Một con người dù có bệnh nan y nhưng bị người thân xa lánh với những biện pháp y học tốt nhất cũng chưa bao giờ bằng việc nhận được sự chấp nhận và yêu thương từ những người mà họ yêu thương, cho họ một niềm tin, một động lực, một hy vọng để sống tiếp. Con quả thật rất muốn trách mẹ, nhưng kết cục con không thể. Thay vì oán trách, đến cuối cùng, giá mà con vẫn có thể biết mẹ có yêu thương con hay không, có quan tâm con hay không, đã một lần nào mẹ muốn thấu hiểu con hay chưa. Đến cuối cùng, mọi thứ con muốn không phải là oán trách, mà vẫn là ngu ngốc muốn một cuộc tâm sự. Nếu có thể quay lại sau những suy sụp tinh thần đầu tiên, mẹ có sẽ ôm con vào lòng và an ủi con thay vì hờ hững không? Nếu có thể quay lại khi mà con khóc nấc xin mẹ nghe con kể chuyện, thấu hiểu con dù một ít thôi cũng được, mẹ có sẵn sàng nhìn con bằng ánh mắt yêu thương thay vì những cái chau mày và nghe con kể rồi cùng con tìm giải pháp khắc phục không? Nếu có thể quay lại khi mà con nói mẹ đối xử với con như vậy khiến con đau lắm, mẹ có thể thể hiện một ít thương xót trên đôi mắt và ôm con vào lòng thay vì sự cau có và nổi giận rằng mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi không?
Con sẽ không trách mẹ. Nếu mẹ không thương con thì là vì con không tốt, không đáng để được người mẹ yêu thương mình. Nếu mẹ dùng sai cách thì căn bản ngay từ đầu vì con tham lam được thấu hiểu, trong khi con lại không biết cách nào để cho mẹ hiểu được. Con chỉ muốn được một câu trả lời từ câu hỏi: mẹ có quan tâm và yêu thương con không? Dù có hay không, con cũng nhẹ nhõm biết mấy. Giá mà con nghe được, để con có thể nhẹ nhõm thoát khỏi sự dằn vặt khi con không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân. Tiếc thay, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Cái từ giá mà hay nếu như căn bản cũng là hư vô, chẳng có tác dụng thay đổi thực tại, nhưng nó vẫn nêu lên sự tiếc nuối hoặc hy vọng của bản thân. Giá mà mẹ quan tâm và thấu hiểu con thì tuyệt biết mấy. Mẹ, con biết rằng khi con đã không có cơ hội để biết được mẹ có cơ hội thấu hiểu con hay không, việc làm của con hiện tại quả thực rất vô ích. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn thật sự ham muốn mẹ thấu hiểu. Vô dụng, nhưng con vẫn làm. Nếu những lá thư tuyệt mệnh hay di thư căn bản là những điều họ muốn người đọc làm cho họ, những thứ khiến họ luyến tiếc mà vẫn chưa làm được, thì có lẽ đây là điều duy nhất con ham muốn và luyến tiếc. Mong mẹ một lần thôi, hãy quan tâm con và nghe con tâm sự.
Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt, lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi. Xa thân này bước trong vô vọng, có đâu thế nào với ta vẫn vậy, chẳng còn quan trọng.
Tận tụy với nỗi cô đơn, trung thành với căn phòng tối, kết thân cùng màn đêm nơi bình yên ngược lối. Không chịu theo lý trí mà cảm xúc thả trôi, bàng quan chuyện thế gian trong mắt đời như kẻ chết rồi. Và ta là thế, ta không gì vì ta chỉ không muốn để lộ điểm yếu của bản thân mình cho người khác biết. Vì đâu phải nói là được cảm thông, và cứ chân thành sẽ được hiểu thấu bởi mọi ý tốt luôn kèm muốn cầu nên yên vị. Đâu có được bao lâu, đâu có được bao lâu, mọi thứ chỉ là tạm bợ. Từ bằng hữu đến nhân tình, kể cả điều ta tôn thờ, tất cả chỉ là giấc mơ rồi đến một ngày cũng sẽ tan vỡ. Rồi cũng để lại mình ta thở than sống suốt đời cùng những điều gian dở. Nên lòng ta chẳng còn niềm tin những điều tốt đẹp đi ngang đời mình. Chỉ còn đây là những lời tâm khắc như in, ta
ta thà sống cuộc đời đơn độc để không phải chịu tổn thương, còn hơn chạy theo lòng người để mày ôm hận kiếp sống vô thường.
Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt, lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi cô đơn của mình, trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng. Chẳng còn quan trọng.
Cuộc đời ta là đại dương nước mắt, nỗi đau luôn là nền tảng cho tất cả bước ngoặt. Mình cười thật an nhiên nhưng tâm trí ta thì khác, sâu thẳm trong cõi lòng là cả bầu trời tan nát. Khóc không thể thành tiếng, ức không nói thành lời. Ta buồn, ta tự trò chuyện với cô đơn. Ta đau, ta tự gặm nhấm lấy từng cơn. Quanh năm ta cứ thế một mình vẫn không kém không hơn. Và rồi ta đẩy những người thương mình ra xa bằng sự mâu thuẫn bản thân, muốn họ bên cạnh nhưng chẳng một phút một giây để họ biết rằng ta cần mang theo bên mình. Kiếp sống phong trần không đợi người khác ban lòng chắc ẩn, ta sống như thể duyên trời đối đãi tàn khốc ra sao ta vẫn chấp nhận. Để đến cuối cùng ta biết rằng có vài người suốt đời ta không thể quên, tới cuối cùng bản ngã của mình vẫn chính là nơi ta muốn về đến. Đến cuối cùng ta vẫn là kẻ cô độc trong danh sách của bề trên. Không buồn, không vui, không giữ một ai kề bên.
Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt, lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi cô đơn của mình, trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng. Có đau thế nào với ta vẫn vậy, chẳng còn quan trọng.
Chắc chẳng có nỗi thống khổ nào cùng cực bằng việc mất con và sự ra đi của con, dù do chủ ý hay một tai nạn ngoài ý muốn nào xảy đến, cũng là nhát cắt chia ly đau đớn nhất cho cha mẹ. Bản năng bảo vệ con là một phần tự nhiên đối với mọi loài, cho nên khi cha mẹ bằng cách nào đó nhận về một hồi chuông cảnh tỉnh về sự an nguy của con, đó sẽ là bài học rúng động nhất đến tâm can. Với những bậc cha mẹ không may mắn phải hứng chịu nỗi đau tinh thần quá lớn lao khi mất con, hãy tin rằng thời gian là phương thuốc diệu kỳ để bước qua cơn đau. Với sự chấp nhận tỉnh thức, mọi vết thương sâu rồi cũng sẽ liền miệng, và những hạt mầm sự sống mới sẽ lại vươn lên với cội nguồn tình thương ngày một mạnh mẽ, tỏ tường hơn trong cha mẹ. Việc sống tiếp cho người ra đi không chỉ đơn thuần vì đó là cái nghĩa về mặt tinh thần, mà chúng ta thực sự là tiếp nối gần gũi, sống động nhất của người thân đã khuất của mình. Hãy như những bông hoa vươn lên về hướng mặt trời, vì chắc chắn trong ánh nắng rực rỡ ấm áp ấy, chúng ta vẫn mãi bên nhau như chưa từng chia lìa. Khép lại radio này, kính mời quý vị đến với một bài viết mới nhất của thầy Minh Niệm mang tên Mẹ vẫn luôn bên con. Đây là những gửi gắm đầy cảm thông và sẽ chia sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ đang đối mặt với nỗi đau mất con vô cùng lớn lao, và cũng là lời nhắc nhở cho tất cả những ai còn có niềm hạnh phúc được có con an nhiên trong vòng tay mình. Bài viết sẽ được thể hiện bởi giọng đọc của Hồng Ánh.
Tối nay, sau câu hỏi của con, mẹ đã chết lặng suốt mấy giờ như bị ai điểm trúng vào tử huyệt. Chắc do mấy ngày qua, nhà mình bàn tán hơi nhiều về những đứa trẻ đã chọn cách tự tử để giải quyết bế tắc, nên con vẫn còn nhiều cảm xúc. Mẹ cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, mỗi lần hay tin như vậy đã không khỏi chấn động, giáo giác tìm con mình tứ phía để xem các con có ổn không, có ủ rũ một mình trong thinh lặng không, có triệu chứng gì bất thường không. Mẹ biết con của mẹ ổn vì con vẫn đang vui vẻ cười đùa. Vậy mà khi con buông ra câu hỏi nếu con bay về trời, mẹ có buồn không, mẹ đã thật sự chao đảo. Nếu con bay về trời ở cái tuổi thơ ngây này ư, chắc là mẹ sẽ ngã quỵ và chỉ muốn chết theo con. Vì con biết không, mẹ con mình đã từng làm một với nhau ngay từ khi con mới kết tụ nhân duyên để có mặt trên cuộc đời này. Lúc còn trong bụng mẹ, hễ mỗi lần con bất ổn là mẹ cũng bất ổn, và ngược lại. Kể cả khi con đã chào đời, tuy mẹ con mình phải tách ra, nhưng mẹ vẫn cảm nhận sợi dây liên hệ giữa mẹ và con còn nguyên vẹn đó. Bằng chứng là những lúc con có chuyện gì đó không vui, héo rũ là mẹ cảm nhận được ngay, rồi lập tức buồn theo. Còn cái nào còn nằm trong vòng tay cha mẹ cũng đều là nguồn sống chính của cha mẹ cả. Dù biết rằng đến một lúc nào đó cha mẹ cũng phải buông tay ra để con tự do bay vào khoảng trời thanh thang của con, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Cái tuổi mới bắt đầu biết sống. Một đứa trẻ qua đời sẽ gây đau thương cho người ở lại gấp nhiều lần so với người lớn. Thật ra, chỉ cần thấy đứa trẻ bất ổn chút thôi là người lớn đã xót ruột rồi. Không xót sao được, vì một đứa trẻ làm sao có sức chịu đựng đủ lớn để không bị tổn thương. Và nhất là, chúng chưa kịp hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, hay chẳng gây nghiệp xấu gì để đáng bị mang đi một cách tức tưởi như vậy. Dù biết rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, xưa nay đã có biết bao lá vàng khóc tiễn lá xanh lìa cành, nhưng không cha mẹ nào dám nghĩ đến chuyện sáng mai thức dậy sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy núm ruột của mình. Mẹ biết có những bà mẹ đã lấy tim gan của mình để thay cho con, hoặc chấp nhận đổi cả tính mạng để con được sinh ra đời. Nếu rơi vào trường hợp đó, chắc mẹ cũng sẽ làm vậy. Bản chất của mọi bà mẹ đều yêu thương con hơn cả chính mình, trừ những bà mẹ đang bị quỷ dữ giam giữ linh hồn cao thượng làm mẹ. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà mẹ không thể hy sinh bản thân để cứu mạng con, thí dụ như do một tai nạn hay do con âm thầm tự chọn cái chết, thì việc mẹ muốn chết theo con chỉ thể hiện cảm xúc yêu thương chứ chẳng có lợi ích gì cả. Trái lại, chết theo con tức là mẹ rũ bỏ trách nhiệm với những đứa con khác, với cha mẹ mình, với cộng đồng và xã hội, những ân nhân đã góp phần tạo nên cuộc đời của mẹ và con. Mẹ tin rằng không đứa con nào muốn nhìn thấy cha mẹ hủy hoại cuộc đời họ chỉ vì mình. Dù có lúc đứa con ấy đã rất giận cha mẹ, thậm chí muốn trừng phạt họ như những gì mình trải qua. Thay vì hủy hoại cuộc đời mình chỉ để thỏa mãn cảm xúc yêu thương con, nếu bình tĩnh và hiểu biết thì mẹ sẽ chọn cách sống thật an lành và giàu giá trị để tiếp tục làm điểm tựa tinh thần cho con. Bởi dù người đã mất có thác sinh nơi đâu hay ở hình thức nào, theo nguyên lý tương tác, họ vẫn không ngừng kết nối với người thân yêu của họ, nhất là liên hệ vô cùng đặc biệt giữa mẹ và con. Cho nên, nếu như vũ trụ sắp đặt nhân duyên con đến cuộc đời này và làm con của mẹ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thì mẹ cũng đành phải học cách chấp nhận. Nhưng mẹ sẽ không ngừng sống thật rực rỡ cho con. Biết đâu, khi duyên lành hội tụ, con sẽ quay trở lại nơi này dù bằng nhiều dạng khác nhau. Cũng như khi đám mây không còn là đám mây nữa, nó sẽ hóa kiếp thành mưa, thành sông, thành đám mạ non hay muôn ngàn cây cỏ. rồi một ngày nào đó đám mây sẽ trở lại. Dù đó không hẳn là đám mây trước đây, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn khác biệt. Mỗi chúng ta có mặt trong cuộc đời này đều phải tự đi hết vòng sinh diệt của mình. Nhưng dù ngắn dù dài, cũng đừng để hối tiếc vì đã chưa sống thật trọn vẹn. Mẹ giải thích dòng dài như vậy, không biết con có hiểu không? Nếu không thì cũng không sao cả. Hãy cứ tiếp tục hành trình của con, cứ tiếp tục quan sát đời sống và không ngừng đặt ra những câu hỏi sâu sắc, thay vì sống lướt qua và mặc kệ. Con còn tuổi ăn tuổi ngủ mà đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết đặt ra những câu hỏi khiến người lớn phải đau đầu suy nghĩ là con có phẩm chất lắm đấy. Mẹ tin con có chỉ số EI, cảm xúc thông minh khá ổn. Mà những người đứng vững và hạnh phúc trong đời này, theo mẹ biết, đều là những người có khả năng làm chủ bản thân và thấu cảm được tâm hồn người khác. Sáng mai khi con thức giấc, mẹ muốn đến ôm con thật chặt và cảm ơn con vì con đã mang đến một hồi chuông cảnh tỉnh qua câu hỏi vừa rồi. Mẹ thấy mình là một trong những bà mẹ hạnh phúc nhất trên đời vì có con vẫn đang an nhiên bên cạnh. Mẹ hứa, dù bất cứ lý do gì, mẹ cũng sẽ không cho phép mình lãng quên điều kiện hạnh phúc lớn lao này. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ không cho phép mình được quyền làm tổn thương con. Đại thi hào Khalil Gibran đã từng nói: bạn là những chiếc cung, để con mình là những mũi tên được tiến về phía trước. Đúng vậy đó con. Sau tất cả, mẹ chỉ mong muốn được trở thành điểm tựa vững chắc cho con. Nếu tuyệt hơn nữa thì sẽ là cây cung thật bền bỉ để đưa những mũi tên là con lao xa về phía trước. Liên hệ giữa cung và tên vô cùng mật thiết. Vì nếu không có cung thì tên sẽ không thể bay xa. Và nếu không có tên thì cung cũng sẽ đứng đó chơ vơ vô nghĩa. Chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau mà đừng bỏ nhau lạc lõng giữa biển đời bao la này, con nhé.
Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, dù nhau én về theo làn nắng ấm dần. Từ trời cao bao la cánh én liệng bay, thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây. Bầu trời xanh tung bay cánh chim tuyệt vời, dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới. Những cánh én chắp trái của mọi tuổi thơ, những cánh én lấp lánh đầy nhạc và thơ. Em mắt mong sao bầu trời trăng đến bóng mây, để đàn chim hót, để đàn nến bay. Một cánh én nhỏ lạc bay giữa mùa đông, cô đơn giữa trời sương mờ răng trắng đồng. Loài chim én cắn vơi nắng ấm trời xuân, kết bên nhau yêu thương chan chứa tình thân. Hòa bình vui cho bao cánh chim tung trời, dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới. Những cánh én chắp trái của mọi tuổi thơ, những cánh én lấp lánh đầy nhạc và thơ. Em ước mong sao trời trăng đến bóng mây, để đàn chim hót, để đàn nến bay.
Kính thưa đại chúng, nỗi đau đớn mất con sẽ không giống với bất kỳ nỗi đau nào mà các bậc sinh thành từng nếm trải, và thậm chí có thể làm thay đổi cuộc đời họ vĩnh viễn. Hy vọng Radio số 8 có thể giúp các bậc cha mẹ mất con được ủi an, chữa lành phần nào, để có thể kiên cường sống một cuộc sống bình thường mới, với hy vọng, giá trị và niềm vui dần đơm hoa kết trái trở lại. Và cũng mong rằng thông điệp sâu sắc từ radio số này sẽ giúp nhiều bậc cha mẹ sống tỉnh thức hơn. Hãy trân quý khi con còn có mặt. Đừng đo lường sự thành công bởi các yếu tố bên ngoài mà khiến con tổn thương và kiệt sức. Bởi ai đó đã nói, đường hy vọng nếu ta về quá chậm, đau nhức này lại đổ xuống tuổi thơ.
Ngày mai, 24 tháng 7, dự kiến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được công bố, đánh dấu kết thúc một chặng đường 12 năm khoa bảng của đời con trẻ. Áp lực trước kỳ thi có lớn bao nhiêu cũng không bằng áp lực sau kỳ thi khi con dò tên mình trên bảng điểm. Mong rằng các bậc cha mẹ tỉnh thức sẽ không thần thánh hóa điểm số qua một kỳ thi, bởi không có tên trên bảng vàng ở trường học cũng không có nghĩa là mọi thứ chấm hết khi còn rất nhiều bảng vàng khác ở trường đời đang đợi điền tên con lên đó. Cũng đừng quên rằng chính sự cân bằng tinh thần của cha mẹ sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực giúp con vẫn tìm thấy đường về nhà mình. Một mái ấm không cần sĩ diện với bên ngoài, không có ẩn ức chất chồng trong góc khuất và luôn có sẵn những cái ôm ủi an mỗi khi ai cùng kiệt tìm về để cùng chứng thực hạnh phúc là có thật trong cõi nhân sinh này. Như ca nhạc sĩ Đan Vâu đã viết, đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn là nhà.
Radio số 8 khép lại tại đây. Xin hẹn quý vị ở số radio kế tiếp.